Chính Melchizedek này, vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, là người đã gặp Abraham trên đường trở về từ cuộc chinh phạt các vua và đã chúc phước cho ông. Abraham đã dâng cho vua một phần mười mọi vật mà ông lấy được. Tên vua Melchizedek có nghĩa là vua của sự công bình, còn vua của Salem có nghĩa là vua của sự bình an. Vua không có cha, không có mẹ, không có tổ phụ, không có ngày sinh, cũng không có ngày mất. Thay vào đó, vua làm thầy tế lễ đời đời, giống như con Đức Chúa Trời. Vậy, hãy xem sự vĩ đại của người này. Tổ phụ Abraham của chúng ta đã dâng một phần mười mọi vật tốt nhất mà ông thu được trong cuộc chiến. Và thật, theo luật pháp, dòng dõi Lê-vi, tức những người đảm nhiệm chức tế lễ, được lệnh thu phần mười của dân sự, tức là của những người đồng bào Israel của họ, dù họ cũng là con cháu Abraham. Nhưng Melchizedek, không phải là con cháu Lê-vi, đã nhận một phần mười từ Abraham và đã chúc phước cho ông, là người có các lời hứa. Không thể phủ nhận rằng người lớn chúc phước cho người nhỏ. Trong trường hợp này, những người nhận phần mười sẽ qua đời một ngày nào đó. Nhưng trong trường hợp khác, người nhận một phần mười của Abraham được mô tả như cứ sống mãi. Và nói theo một cách nào đó thì Lê-vi, người đã nhận phần mười, cũng đã dâng phần mười thông qua Abraham. Vì Lê-vi còn trong nơi kín của Abraham khi Melchizedek gặp Abraham. Vậy nếu nhờ chức tế lễ của người Lê-vi, vì dân sự đã nhận lãnh luật pháp dưới chức tế lễ ấy mà có sự toàn hảo, thì cần gì đến một thầy tế lễ khác, không được đặt tên theo ban của Aaron mà theo ban Melchizedek. Vì khi thay đổi chức tế lễ thì cũng phải thay đổi luật pháp. Vì những điều này nói về đấng thuộc bộ tộc khác, trong đó chưa từng có ai phục vụ tại bàn thờ. Vậy, rõ ràng Chúa chúng ta xuất thân từ Giuđa là chi phái chưa bao giờ được Môi-se đề cập đến khi nói về các thầy tế lễ. Và những gì chúng tôi nói
càng rõ ràng hơn
nếu thầy tế lễ khác xuất hiện theo hình ảnh của Melchizedek. Thầy tế lễ mới này lên làm thầy tế lễ không dựa trên cơ sở luật pháp liên quan đến xuất thân, mà dựa trên quyền năng của sự sống bất diệt. Vì Thánh Kinh làm chứng về Ngài, Ngài là thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek, vì màn lệnh trước đã bị loại bỏ vì nó yếu đuối và vô ích, vì luật pháp chẳng làm trọn điều gì. Tuy nhiên, có một niềm xác tín tốt hơn cho tương lai mà qua đó chúng ta được kéo đến gần Đức Chúa Trời. Và niềm xác tín tốt hơn này có được bằng việc lập một lời thề. Vì những thầy tế lễ khác không lập lời thề nào, nhưng Đức Chúa Trời đã lập một lời thề khi Ngài phán về Đức Chúa Giêsu. Chúa đã thề và sẽ không thay đổi ý định. Con là thầy tế lễ đời đời. Qua đây, Chúa Giêsu còn là sự bảo đảm về một giao ước tốt hơn. Quả thật, sự chết ngăn trở các thầy tế lễ khiến họ không thể hầu việc đời đời. Đây là lý do vì sao có nhiều thầy tế lễ, người này tiếp nối người kia. Nhưng vì Chúa Giêsu sống đời đời, nên chức tế lễ của Ngài là bất biến. Do đó, Ngài cũng có thể toàn cứu những người thông qua Ngài, được kéo đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ. Vì một thầy tế lễ như vậy chính là người chúng ta cần. Ngài vô tội, không chỗ trách, tinh sạch, tách biệt với các tội nhân và đã lên cao hơn các tầng trời. Không giống như các thầy tế lễ khác, Ngài không cần dâng tế lễ mỗi ngày. Trước là để chuộc tội cho chính mình, sau là để chuộc tội cho dân sự. Ngài đã dâng tế lễ một lần đủ cả khi Ngài dâng chính thân mình. Vì luật pháp bổ nhiệm những con người yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng lời của một lời thề đến sau luật pháp bổ nhiệm con là đấng đã được làm cho toàn hảo đời đời.